Thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tiberia, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Thomas cũng gọi là Didimo, Nathanael quê tại Cana xứ Galilea, các con ông Zebedê và hai môn đệ nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông kia nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với ông." Mọi người ra đi xuống thuyền, nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không." Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được." Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó." Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ 200 thước tay. Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than trên đệ cá và bánh, Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây." Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn, tất cả được 153 con. Dầu cá nhiều đến thế nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại ăn." Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi ông là ai, vì mọi người đều đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ. Người cũng cho cá như thế. Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu đã hiện ra với môn đệ khi người từ cõi chết sống lại. Chúng ta đang sống trong những ngày mừng Chúa phục sinh. Đó là cái niềm tin của tất cả những người mang danh Kitô hữu, dù là Công giáo hay là Tin lành. Và rồi trong cái mùa phục sinh này, tôi cũng có một vài cái chuyện vui vui, nghe có vẻ khôi hài, xin kể lại cho ông bà anh chị em. Có hai vợ chồng nọ, ông chồng đó là cay đắng cộc cằn lắm. Và rồi một hôm là hai người mới dắt nhau đi du lịch qua bên Palestine, bên thánh địa. Và sau khi mà tới Jerusalem được mấy hôm thì ông chồng lăn quay ra chết mất. Thế là mấy người lo nhà đòn mới trình bày cho bà vợ biết á, nếu mà đưa xác về lại bên Mỹ và chôn cất á, thì phải tốn kém khoảng chừng 5.000. Còn nếu chôn ở đây á, thì chỉ có mất 200. Chôn tại đất thánh. Bà vợ bà mới suy nghĩ một hồi và nói: "Thôi xin cho tôi được đưa ống về chôn ở bên đất Mỹ." Thế anh nhân viên nhà đòn mới nói: "Chắc là bà thương ông lắm, chứ lời thở nào đưa về bên kia là tốn kém, mà chôn ở bên này thì lại có ý nghĩa lắm." Thế bà kia bà mới nói chứ: "Nhưng mà tôi nghe nói hồi xưa có cái ông nào đó chôn ở đây á, 3 hôm sau ông sống lại. Tôi sợ cái điều đó xảy ra cho chồng tôi quá, thế như này phải đưa về bên Mỹ là chôn." Phải có cái chuyện khác thế này. Người ta kể có ông cha thừa sai dòng cho cụ thế đi giảng một cái khu vực đó, là chắc là người ngoại không thôi. Ôi cha, giảng ngày giảng đêm và làm cả tuần lễ,
May sao được rửa tội được cho một ông cụ già lắm rồi, hom hem rồi, rửa tội xong là ông chết mất. Thế là mấy hôm sau vị thừa sai đó trở lại giải tiếp, và rồi là ghé thăm nhà ông, thấy bà cụ, nói: ô bà, bây giờ ông theo đạo rồi, thôi bà cũng theo luôn đi, mai mốt là chết rồi lên thiên đàng nữa là còn có nhau chứ. Còn nghe vậy bà hoảng quá, trời đất ơi, suốt cả cuộc đời là con chịu đựng ông lắm rồi, bây giờ còn lên thiên đàng mà gặp lại ông nữa thì thôi. Thưa anh chị em, chuyện nó có vẻ khôi hài, nhưng mà tôi thấy ở trong đó nó có những cái điều này. Thứ nhất đó, là người ta không có biết được cái con người đã phục sinh là ai, chính là Thiên Chúa. Và cái điều thứ hai là người ta cũng không có biết được rằng ở đâu gọi là thiên đàng, ở đó có Chúa, và ở đâu có Chúa thì ở đó có sự tha thứ, có bình an, có niềm vui, phải không? Còn ở đâu mà không có Chúa thì chỗ đó không thể nào được kể như là thiên đàng. Ở đâu mà không có Chúa thì ở đó chỉ có thất bại, đau thương. Chẳng hạn như cái bài phúc âm mà chúng ta nghe ngày hôm nay, kể về cái sự kiện các tông đồ, mà ngày hôm nay là kể chỉ có 7 ông thôi. Simon Phêrô là 1, Thomas là 2, Nathanael hay còn gọi là Philippe là 3, rồi các con ông Zebedê là Gioan và Giacôbê là 5, và 2 môn đệ nữa. Thông tin ông Giuđa thất cổ chết mất rồi là 8. 4 ông kia đâu? Đi đâu mất tiêu? Chắc là có những người thất vọng quá, sầu thảm quá, lên đường về lại quê hương xứ sở, giống như là 2 người trên đường Emmaus. Mấy người này vẫn còn ở lại, nhưng mà có lẽ là người ta cũng rơi vào cái tâm trạng thất vọng, buồn sầu, đau đớn lắm. Bởi vì giống như là rắn cụt đầu. Và rồi trong cái tình trạng như vậy, không còn biết dựa vào ai, tương lai thì mịt mù, thế làm sao? Thì ông Phêrô cất tiếng: Tôi đi đánh cá đây. Và rồi mấy ông kia cũng hùa theo: tôi cũng đi theo ông. Anh chị em biết, đi đánh cá là trở về lại với cái nghề của mình, cái nghề mà cách đây 3 năm đã bỏ mà theo Chúa Giê-xu. Từ khi Chúa Giê-xu đi giảng đạo công khai á, và rồi kêu gọi các môn đệ đầu tiên á, là đã được 3 năm rồi. Và trong suốt 3 năm đó, Kinh Thánh không có nói tới vấn đề mà mấy ông đi đánh cá đâu. Bỏ nghề 3 năm, bây giờ trở lại. Anh chị em cứ tưởng tượng xem, mình bỏ lái xe 3 năm, bây giờ trở lại lái xe, chắc là loạn quạng đấy. Và bây giờ nghề nghiệp nữa. Vậy mà bây giờ không còn cách nào hơn, Phêrô trở lại với nghề xưa để mà sinh sống thôi. Và có lẽ là khi mà trở lại với cái việc đánh cá đó, tôi nghĩ rằng Phêrô cũng muốn tìm lại một cái dư âm nào đó của cái ngày xa xưa, một cái kỷ niệm đẹp lúc mà mình đánh cá, và rồi là thầy Giê-xu ở trên bờ biển kêu gọi mình. Ô, cái bờ biển đó nhiều kỷ niệm, ông ta muốn trở về với những cái kỷ niệm ngày xưa. Và rồi sau đó thì họ đi đánh cá. Họ đi đánh cá ban ngày hay ban đêm vậy thưa anh chị em? Ban đêm. Kinh Thánh nói rồi. Và Kinh Thánh tôi thấy rằng có những cái chi tiết rất là đáng cho chúng ta suy tư. Họ sống ở trong cái đêm tối, họ làm việc ở trong đêm tối. Cái bóng đêm giống như là tâm hồn của họ mờ mịt chứ, chẳng thấy đường thấy hướng để mà đi nữa. Nó cũng giống như là cái hình ảnh, cái bối cảnh của 2 môn đệ trên đường về làng Emmaus đó. Trời đã xế chiều và ngày sắp
đây thì trong bóng đêm cuộc đời. Và rồi cái việc làm của người ta như vậy á, không có thành công. Bởi vì sao? Có một cái yếu tố duy nhất quan trọng, đó là bởi vì hiếu Chúa. Hiếu Chúa. Anh chị em cứ nhìn lại xem, trong đời sống của gia đình, trong một cái tổ chức đoàn thể nào đó, trong một cái nhóm nào đó, sinh hoạt rất là hăng hái, và rồi có những cái mục đích, có những cái phương tiện, nhưng mà không có thành công. Giống như là các môn đệ vậy, có phương tiện đánh cá, và cả đoàn thể với nhau, hả? Cùng đi với nhau, hăng hái vậy đấy. Cái hăng hái này chắc là không phải là cái hăng hái của Tin Mừng, nhưng mà đi, tức là cùng đi, cùng làm, nhưng mà thiếu Chúa, thất bại. Đó là cái yếu tố mà chúng ta cần suy tư. Mới đây có người tâm sự về cái tình cảnh gia đình, có người phối ngẫu, thực sự là gây ra đau đớn lắm, mà bây giờ là không biết là tha thứ như thế nào được. Sống trong cái tâm trạng này không biết phải làm thế nào, bởi vì là cứ tái đi diễn lại. Thì tôi mới hỏi chứ, có bao giờ trong những cái sự liên hệ của mình, hay là khi mà mình muốn sống sự tha thứ, mình nghĩ tới Chúa không, hay là mình cầu nguyện cho người đó không? Tôi được cái câu trả lời là không. Ở quên có. Khi mà mình tức lên thì mình càng không còn nhớ gì Chúa mà. Và rồi khi mà mình tìm cách này tìm cách kia mà lại thiếu Chúa, thì lại không có được thành công lắm. Có lẽ đó cũng là yếu tố cho tất cả chúng ta cùng suy tư. Lắm khi ở trong đời sống gia đình, lắm khi trong một cái tổ chức nào đó, một cái sinh hoạt hội đoàn nào đó, có phương tiện, có mục đích, có chung với nhau đó, nhưng mà lại thiếu Chúa. Những cái giá trị của Chúa, giá trị như là cái sự nhịn nhục, nhẫn nại, hay là tha thứ, hay là sự trung tín, hay là lòng quảng đại, hay là lòng khiêm nhường, thiếu những cái giá trị của Chúa Giêsu đó, ta bị thất bại, ta phải. Và rồi, thưa anh chị em, đến khi trời sáng, Chúa Giêsu đã đến, và dưới sự hướng dẫn của Chúa, dưới sức mạnh đỡ nâng của Chúa, họ thành công. Và như cái bài phúc âm ngày hôm nay chúng ta nghe, các ông suốt cả đêm đánh vất vả lắm, không được con cá nào. Nhưng mà dưới sự hướng dẫn của Chúa, chỉ vẻ của Chúa, và rồi cho dù là lúc đó không phải cái giờ để mà đánh cá nữa, nhưng mà họ nghe theo Chúa và họ làm, họ đã thành công. Bắt được 153 con cá. Ngày xưa đó, trong cái cuốn sách nói về động vật học của người Hy Lạp, kể rằng chỉ có 153 loài cá thôi. Ngày hôm nay thì có lẽ người ta khám phá ra nhiều, nhưng mà lúc bây giờ thì có nói được 153 loài cá. Và như vậy Kinh Thánh muốn nói với chúng ta cái điều này, đó là với quyền năng của Chúa thì cái số cá đó tượng trưng cho tất cả thế giới sẽ được kéo về trong nước trời. Trong nước trời. Là tất cả chúng ta đang muốn kéo về, kéo những cái gì đó là bị bỏ rơi, những cái gì đó là lầm lỡ, những cái gì đó là nó xa vắng. Có thể sự xa vắng của người chồng, có thể là sự xa vắng của người con, có thể là cái sự hoang dại của một con người nào đó, mình đang muốn kéo về trong nước trời, trong cái bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Chúng ta sẽ thành công nếu ta làm việc với cái sức mạnh, sự đỡ nâng của Chúa. sự bền chí ban cho tất cả. Xin Chúa Giêsu hãy đến trong cuộc đời của mình, cũng giống như Chúa đã đến với các môn đệ, để rồi với sức mạnh, với sự hướng dẫn của Chúa mà chúng ta thành công ở trong ơn gọi của mình.
Thưa quý thính giả, quý vị đang lắng nghe bản thánh ca Mỗi Ngày Đời Con, một sáng tác của linh mục Thái Nguyên với tiếng hát của Cẩm Ly, được trích từ CD thánh ca Giêsu Tình Yêu Của Tôi. Với bản thánh ca này, chúng tôi xin được kết thúc sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn. Và chúng tôi cứ ước mong quý thính giả luôn tìm thấy Chúa Giêsu là niềm vui ơn cứu độ trong mọi tình huống của cuộc sống.
Ngày nếu con không gặp Chúa, còn gì đâu cho con, cho người. Như dã tràng xe chát giữa biển đông, qua mỗi ngày con không gặp Chúa, nghĩa gì đâu yêu thương cho mọi người, ích gì đâu ân sâu với không đầu. Qua mỗi ngày đời con không gặp Chúa, đường thẳng sâu